thì đôi khi họ nói nhân thật nó duyên, thì hai cái cũng giống nhau. Thì như vậy thì cái nhân tạo ra thế gian đó là chẳng sanh chẳng diệt, thì 12 pháp nhân duyên này cũng chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy nó cũng giống nhau chứ có gì khác. Bởi không biết chia chấp, đây là bình, bởi không biết chia chấp tánh sanh, đây chỉ vọng duyên. Bên kia thì họ chấp thực có cái tánh sanh, còn bên Phật nói ái dân dân sanh ra đó là chỉ là vọng duyên. Tất cả duyên sanh phải do vọng hiện, chẳng phải tự, chẳng phải tha, chẳng phải trọng, chẳng phải không. Bởi vậy cho nên cái thấy của Phật là nói tất cả cái từ cái vô minh ái gì đó, thì cái đó là cái do vọng thiện chứ nó không phải thiện. Bởi không thiện cho nên không phải tự, không phải tha, không phải chung. Vì vậy cho nên nó là hư giới. Bây giờ cái nạn thứ ba, ba nạn vi trần thắng tán, như thế chính là chẳng sanh chẳng diệt. Cũng đồng như là nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt. Vì ở ngoài nói rằng chính cái luật này thuộc về chẳng sanh chẳng diệt, thì Đức Phật cũng nói các pháp chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy nó là giống nhau, có gì khác đâu. Trong những như ai nói tự tướng pháp tánh chân như dù có Phật ra đời hay không Phật, chỗ đó phớt cho nó rõ, có Phật ra đời hay không Phật, pháp nhĩ như thế, pháp nhĩ như thế chẳng đồng với ngoại đạo vọng tưởng mà thành không có nghĩa Phật. Nghĩa là Phật nói chẳng sanh chẳng diệt là chỉ nói cái pháp chân thật đó nó sẵn lại, dù có Phật ra đời hay không Phật ra đời, cái pháp cũng như thế thôi. Như hôm trước mình học về pháp tánh á, ta chia ra bốn nạn ngoại đạo, nạn ngoại đạo chấp có tự tánh tứ đại là thường là một, đồng với Như Lai nói tứ đại khắp mười phương giới chẳng lưu nạn nhau. Như vậy thì hai bên nó cũng giống. Bởi không biết Như Lai nói phi nhân phi duyên phi hòa phi hợp cũng phi tự nhiên do vọng tưởng hiện. Nghe người ta nghe Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng cái tứ đại nó cũng trùng khớp, rồi kia nói tứ đại nó trùng khớp thì hai cái giống nhau, nhưng mà bên kia thì nói nhân duyên thiệt, bên đây Phật nói nó phải nhân phải duyên, nó không phải hòa hợp, chẳng qua là do vọng tưởng hiện thôi. Chính ở trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng kiến cùng kiến duyên gồm tướng sở tướng như hoa đốm trong lưu căn vốn không thật có. Cái kiến và duyên này vốn là bồ đề diệu tỉnh minh thể. Kiến là cái biết, kiến duyên là cái cảnh bị biết. Nó gồm cái tướng là cái hiện tướng, rồi cái sở tướng tức là như là cái tướng năng tạo là tứ đại, sở tướng là tướng sở tạo là tất cả sự vật, tất cả những cái đó Đức Phật thấy nó như hoa đốm trong hư không vốn không có Phật. Vì vậy mà biết tất cả các cái năng sở tương đối của thế gian này, tức là cái biết của người và cái cảnh bên ngoài đều là cái tướng hư dối không thiệt. Nhưng mà cái tướng hư dối không thiệt đó khi nó lặng rồi thì nó trở về với cái bồ đề diệu tỉnh thân thể chứ không có gì khác. Như vậy thì Phật nói khác hơn họ. Trong một thế giới không có nhiều Phật, nếu ngoại đạo đồng với Phật tức là có nhiều Phật, tổng nạn ngoại đạo ngoại đạo đồng với Phật để điểm bài sai việc vậy. Như vậy thì kết thúc nói ngoại đạo đồng với Phật để Phật giảng cạch, để người ta thấy Phật khác với ngoại đạo. Đó là bốn câu hỏi của Ngài Đại Huệ đặt ra. Bây giờ Phật mới trả lời: chỉ Như Lai giá sự tâm lượng vọng tưởng chẳng sanh. Phật bảo Đại Huệ, ta nói chẳng sanh chẳng diệt không đồng với ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt. Đó là cái câu trả lời tổng, nghĩa là hai bên nói chẳng sanh chẳng diệt mà nó khác nhau chứ không phải giống. Vì cái sao? Vì ngoại đạo kia chấp có tánh, tự tánh được tướng chẳng sanh chẳng biết, ta chẳng như thế, còn rơi vào loại có không. Tại sao mà hai bên khác? Vì bên ngoại đạo họ chấp có tánh tức là có pháp, rồi có tự tánh tức là có thực thể, rồi được tướng tức là có cái tướng thiệt, mà cho là chẳng sanh chẳng diệt tức là chẳng biến, chẳng sanh chẳng diệt. Đó là họ chấp có, chấp thực, rồi nói chẳng sanh chẳng diệt.
Còn phải thức thì không phải vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những người ngoại đạo họ cần rơi vào loại chấp có và không. Bởi có và không cho nên họ nói chẳng thân chẳng diệt, nhưng không ngoài cái có và không. Còn Phật thì không có nằm bên đó.
Đại vệ ta nói lìa loại có không, chẳng phải tánh, chẳng phải không tánh, như các thứ huyễn mộng hiện, cho nên chẳng phải không tánh.
Bây giờ Phật mới nói là sở dĩ Phật khác với họ
là vì Phật nói không có mắc kẹt trong các loại có và không đối đãi, chẳng phải tánh tức là không có pháp thời, chẳng phải không tánh tức là không phải không có pháp. Bởi vì sao?
Giống như cái quyển vật quyển mộng thiệt
như vậy thì những cái quyển mộng mà mình thấy đó
là có hay là không,
là pháp có hay pháp không?
Như người ta quyển Phật, ta Phật ra một người đứng ở trước mặt mình,
mình thấy người đó rõ ràng thì lúc đó nên có hay nữa không?
Có, nhưng mà rồi lá cà thu lại trong mắt
thì đó là không, phải không? Như vậy thì
trong khi họ Phật ra thì không thể nói không,
mà khi họ thu lại rồi không thể nói có, phải không? Vì vậy mà nói như quyển quyển Phật thì không phải có phải không?
Như trong mộng, lúc chúng ta mê cái cảnh trong mộng là có hay là không?
Nhưng mà khi ta tỉnh rồi nó có hay nó không?
Như vậy thì cái mộng nó cũng không phải sự có, cũng không phải sự không. Còn ngoại đạo nói thì họ xác nhận hoặc là có hoặc là không, cho nên nó mắc kẹt ở hai bên. Còn Phật nói thì không có kẹt hai bên, bởi vì nó không có thiện.
Thế nào không tánh? Nghĩa là sắc không tự tánh, tướng nhiếp thọ, vì hiện chẳng hiện,
vì nhiếp chẳng nhiếp. Nghĩa là không tự tánh là sao?
Ở đây Đức Phật nói cách nghĩa, cái sắc nó không có tự tánh,
tướng nhiếp thọ, nghĩa là về tất cả hình sắc nó không có thực thể,
nó không có tướng nhiếp định để cho mình chấp nhận nó.
Vì sao? Vì nó hiện và chẳng hiện.
Hiện là với người mê, chẳng hiện là với người tỉnh. Vì nhiếp là nhiếp với người mê, chẳng nhiếp với người tỉnh. Bởi chúng ta mê cho nên thấy cái ảnh sắc tốt thì chúng ta thích, còn người tỉnh thì biết nó là không thiệt thì đâu có thích.
Bởi lẽ ấy tất cả tánh không tánh, chẳng phải không tánh. Bởi lẽ đó cho nên Phật nói tất cả pháp chỉ tánh là pháp, nó không có thực thể mà không phải không có pháp, không tánh tức là không phải không có pháp. Chỉ giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, an ổn vui vẻ thế sự hằng dứt. Nghĩa là mình giác được tự tâm hiện lượng tức là cái tự tâm chân thật an ổn của mình, thì lúc đó mình sống một cách an ổn vui vẻ ngoại cái việc thế sự hằng dứt. Những cái tướng điên đảo của bên ngoài nó không còn chi phối được mình nữa. Đây là giải thích. Ngoại đạo nghe tự tâm lượng, chỗ từ tâm hiện chắc có tự tánh, tức là có thực. Đây vì không biết sanh nhân lưu trú, thấy lưu trú tương tục, được tướng chẳng sanh diệt, gọi là rơi vào bên có. Đây nói cái câu này quý vị nghe không hiểu. Nhưng đây vì không biết sanh nhân lưu trú, tức là cái sanh nhân nó liên tục, nó liên tục mà không biết, là thấy cái lưu trú liên tục đó, tưởng đó là cái tướng tướng thiệt, và cho đó là chẳng sanh chẳng diệt, vì vậy mà họ rơi vào bên có. Bây giờ chúng ta thí dụ sẽ dễ hiểu. Thí dụ như mình đốt ngọn đèn dầu lửa, thì ngọn đèn dầu lửa mình đốt nó cháy từ đầu hôm tới nguyên, là một ngọn đèn, là một đốm lửa nhất định đó, một số dầu nhất định từ đầu hôm tới khi đó, hay là nó đổi thay luôn. Nghĩa là cái mớ dầu này lên nó phát cháy, cháy thì cái mớ dầu khác nó tiếp tục lên rồi phát cháy, thì cái phát cháy dầu liên tục cho nên nó rút dầu lên từ từ mà liên tục, cho nên mình thấy như một ngọn đèn, phải không? Mình cho rằng có thật một ngọn đèn, mà thật sự có thật một ngọn đèn không? Chẳng qua là một mớ lửa cháy dầu liên tục thôi, nó không có thật. Đó là mình nói cái cảnh ở ngoài. Bây giờ nói về bản thân mình. Bản thân mình từ thở bé tới giờ, nó có phải là cái dòng sanh diệt tương tục không? Phải không? nghĩa là cái thân này luôn luôn nó biến chuyển, sinh diệt tế bào này, diệt tế bào cái xanh, luôn luôn nó biến chuyển, nó đổi thay. Rồi trong cái dòng tâm lý cũng biến chuyển đổi thay, như vậy là một dòng sanh diệt. Một dòng sanh diệt vậy mà mình nói sao? Mình nói mình đó, từ hồi nhỏ 3-4 tuổi cho tới bây giờ cũng là mình, phải không? Rồi tới 90 tuổi hay là 80 tuổi lung khủng đó cũng là mình. Như vậy nói vậy đúng không? Nó là một dòng sanh diệt thì cái gì là mình? Nó không có cái gì là mình hết, nó là một dòng sanh diệt thôi. Thì nếu mình nói thân này là mình thì giống hệt như mình xuống dưới sông mà mình múc nước hay là mình tắm, thì cái dòng sông đưa chảy xuống, mình tắm giờ đó, mình múc nước giờ đó, rồi giờ sau mình xuống thì cái dòng sông đó mình thấy như một, phải không? Nhưng mà nước dòng sông mình tắm khi nãy và nước dòng sông giờ sau mình xuống mình múc mình tắm đó, nó khác là một. Mà nếu ai nói một thì thông minh không? Thông minh không? Đâu có thông minh, phải không? Như vậy thì đó là cái dòng biến chuyển, nó đổi thay rồi, nó đã qua hết rồi. Như vậy thì mình trong cơ thể mình, tâm lý, sinh lý mình nó đổi thay luôn luôn. Thì như vậy cái gì là mình thì từ thủy chí chúng? Có không? Nó không có mà mình nói là mình từ thủy chí chung. Cái đó phân ngu không? Vậy nên Phật nói nó vô ngã. Nó không có cái mình từ thủy chí chung, chỉ là một dòng sanh diệt mà mình lầm, mình tưởng nó có một cái thiệt mình từ thủy chí chung. Tôi nói ví dụ như quý vị mà 30-40 tuổi mới đi tu, thì trong mấy chục năm ở ngoài thế gian á, ăn thịt uống rượu đủ thứ hết, thì những tế bào mà nó nuôi bằng cái gì? Bằng thịt, bằng cá, bằng đủ thứ. Rồi giờ vô tu phải bắt ăn chay rau cải, thì những rau cải đó nó đổi những tế bào đó, thời gian mấy cái chi cũ nó hết rồi, toàn là tế bào mới không, phải không? Như vậy mà mình có nói những năm ăn thịt ăn cá là mình, và bây giờ ăn rau cải cũng là mình có nói vậy không? Chúng mình cũng vẫn nói là mình thôi, nhưng mà sự thật cái mình đó nó đổi không biết bao nhiêu lớp rồi, phải không? Nó đổi khác ta quá là ta rồi, mà mình cứ nhấp là mình. Bởi vậy cho nên đó Phật gọi là si mê, không có giác. Cái nó biến chuyển không dừng mà cứ tưởng nó là một. Nó đã là biến chuyển thì tức là nó đổi khác, khác luôn luôn. Mà khác luôn luôn là sao là một được, phải không? Nói vậy nên ở đây nói là chấp cái lưu chứng sanh nhân đó, rồi cứ như vậy mà cho nó là thiệt, rồi được cái tướng gọi là chẳng diệt, thấy nó liên tục đó, chẳng diệt. Vì vậy mà rơi vào bên có, vì sáng giả làm nhân mà chẳng phải nhân, cũng rơi vào bên không. Mình nói là ví dụ như đó là Thượng Đế tạo, nhưng bây giờ xét ra Thượng Đế không thiệt, cái thì như vậy là nói cái nhân nó mất rồi, thì thành chấp trong. Pháp của Như Lai chẳng phải có, chẳng phải không, lìa các thứ sanh diệt. Mình đang nói các thứ sắc tướng phải đều không có tự tánh như mộng quyển. Như vậy thì các cái sắc tướng này nó không có thực thể giống như mộng, như quyển. Mộng quyển chẳng phải không, vì không tánh nên chẳng phải có. Mộng quyển thì nó đâu có thấy, đâu phải không thấy, bởi không thấy. Có thấy thì đâu là sao nó không được, bởi vì nó không có thực thể cho nên nó không phải có. Có thấy, có nhận, cái chẳng thể nói không. Không thấy, không nhận, chẳng thể nói có. Tức là khi mình đưa mộng, mình thấy cảnh đó, mình nhận như cảnh đó là khổ, là vui, thì làm sao mới không được. Nhưng mà có không đều phi, cả hai đều xa lìa, duy giác tự tâm hiện lựa. Cảnh hiện ra đều là tâm, còn không có thủ tả. Thủ tả đều quên, an trụ nơi tâm hải, lặng lẽ không lo, dạo đi trong thế gian như vườn nhà của mình. Đó, đây nói cái tự tại. Nếu mà chúng ta biết tất cả pháp đều là không thiệt, do tâm mê mà hiện, cho nên mình không thủ không xả. Mà không thủ không xả thì an trụ được tâm hải, tức là niết bàn. Mà an trụ được tâm hải rồi thì tùy duyên mà giáo hóa chúng sanh, cho nên đi trong thế gian như vậy, để dạo trong vườn nhà, thích thú chơi, không có gì trở ngại hết. Còn mình bây giờ thì nó chướng, nó ngại đủ thứ.
Ơ ba chỉ ra ngoại đạo vọng chấp chẳng thật, phàm phu ngu si vọng tưởng tác trự chẳng phải chư thánh hiền. Cả phàm phu ngu si vọng tưởng cho rằng tạo ra là cái nhân tạo ra tác trự, tức là cái nhân tạo tác ra, cái đó là do ngu si chứ phải thánh hiền thấy có cái nhân tạo tác được như vậy. Vọng tưởng chẳng thật như thành càng thác bà và người quyển quá. Tất cả cái nó có ra đó thì do vọng tưởng, cho nên nó không thật, giống như thành các thành càng thác bà, giống như người quyển quá vậy thôi. Đại huệ như thành càng thác bà và người quyển quá thấy có các chúng sanh mua bán ra vào, kẻ ngu vọng tưởng bảo thật có ra vào mà thật không có người ra người vào, chỉ vì vọng tưởng kia. Nghĩa là mình ở xa mình nhìn thấy như có cái bóng dáng thành phố ở ngoài biển, rồi thấy có kẻ tới lui mua bán, mình tưởng thật có người mua bán có kẻ ra vào, nhưng mà thật đó chẳng qua là vọng tưởng thôi chứ không có thiệt. Như thế đại huệ phàm phu ngu si khởi cái lầm chẳng sanh chẳng diệt kia cũng không có hữu vi vô vi, như người quyển tăng kỳ thật không có hoặc sanh hoặc diệt, vì tánh tức là pháp không tánh không thật có, pháp nó không có thực thể, nó không có thật có. Như vậy thì để thấy rằng cái phàm phu họ ngu họ chấp nói rằng chẳng sanh chẳng diệt, mà thực ra họ không biết cái nào là hữu vi cái nào là vô vi, cho nên mọi pháp nó như nguyễn như quá mà họ lại chấp có cái hoặc sanh hoặc diệt đó. Thì đó, cái giả dối mình tưởng thật sanh thật diệt đó là cái lầm, cái sai. Tất cả pháp cũng như thế, lìa nói sanh diệt phàm phu ngu si rơi vào chẳng như thật, khởi vọng tưởng sanh diệt chẳng phải các thánh hiền. Như vậy thì phàm phu do chấp các pháp thật, họ không thấy được cái chân như thực tánh, bởi vậy cho nên họ vọng tưởng có sanh có diệt hoặc là chẳng sanh chẳng diệt, thì cái đó đều là vọng tưởng vọng chấp chứ không phải Phật, không phải thánh hiền. Đây là nói tổ chỗ chấp tác nhân của ngoại đạo đồng với quyển quá, không có nghĩa thật. Tác sự là tác nhân, tức chỗ chấp có tướng tánh tự tánh tướng rồi có tánh rồi có thực thể. Nói chỗ chấp của kia là có tánh tự tánh thì chẳng phải người trí, chính là vọng tưởng chẳng thật như thành càng khác bà như quyển quá. Kẻ ngu vọng thấy ra vào mà thật không có người ra vào, chính kia khởi chấp chẳng sanh diệt, cũng không thể phân biệt cái gì là hữu vi cái gì là vô vi. Nói chỗ chấp tự tánh chẳng thật của họ, tức là tướng chẳng sanh diệt, cũng thuộc về vọng tưởng, không thể chỉ bài là hữu vi hay vô vi, nên đều đồng với quyển quá. Phật nói chẳng sanh chẳng diệt là nói cái pháp vô vi, còn cái họ chấp đó, họ nói có tăng nhân này kia thì thuộc về hữu vi, mà họ lại nói là vô vi, tức là chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy họ không phân rằng được hữu vi vô vi, chẳng qua là họ vọng tưởng họ nói thôi, nó không đúng sự thật. Lại chính chỗ chấp kia mà sai lại nói kỳ thật hoặc sanh hoặc diệt, tánh cùng không tánh đều không thể có. Nói sanh nói diệt Phật đều nói cái đó không thể có, tất cả pháp cũng như thế, lìa nơi sanh diệt mà không thể có thì nói cái gì sanh cái gì diệt, bởi vì muốn cho họ ngay nơi đó mà biết lỗi, được tự tướng như thật, thấy chỗ tịch tỉnh văn mau chỉ thẳng tự tướng tịch tỉnh chẳng khác cái vọng tưởng, mà được chân thật chỉ cần một cái giác. Ơ vốn chỉ thật tánh vọng tưởng tức chân tịch tỉnh, nghĩa là thật tánh của vọng tưởng đó là chân tịch tỉnh. Thế câu này giống như trong kinh nào hay là trong sách nào nói câu đó không? Vô minh thật tánh tức Phật tánh à. Thì đây thật tánh vọng tưởng tức là chân tịch tỉnh, cái ngôn ngữ khác một chút thôi chứ cái ý không hai. Chẳng như thật ấy chẳng thế, như tánh tự tánh vọng tưởng cũng chẳng khác. Chẳng như thật ấy chẳng thế, nghĩa là cái không như thật đó, nó không phải thì như vậy. Tại sao?
như tánh, tự tánh, như tánh tức là như pháp, tự tánh là thực, vọng tưởng cũng chẳng khác. Nghĩa là nói rằng tất cả các cái pháp về chân như thật tánh á, thì nó cũng là không rời cái các cái thứ tướng vọng tưởng của mình. Nếu khác giới vọng tưởng thì chấp chứa tất cả tánh tự tánh, chẳng thấy tịch tỉnh. Nếu khác với vọng tưởng thì sao? Khi mình chấp chứa các cái pháp có tự tánh thì khi đó mình không thấy được cái tịch tỉnh. Người chẳng thấy tịch tỉnh trọn chẳng rời vọng tưởng. Nghĩa là nói như vậy để biết cái vọng tưởng nó không rời cái tịch tỉnh. Từ tịch tỉnh mà dấy vọng tưởng, vọng tưởng lặng thì trở về tịch tỉnh. Bởi vậy cho nên mình thấy các pháp mình chấp nó là thiệt, mình vọng khởi chạy theo thì lúc đó mình không thấy cái tịch tỉnh. Cũng như tôi dụ mỗi lần đó, tức là sóng nó dấy lên từ nước, mà khi dấy động thì mình thấy sóng là một cái tướng động, còn nước, thể nước là yên tĩnh. Nhưng mà giờ chừng nào thấy được cái tỉnh đó, chừng nào sóng lặng mới thấy được cái tỉnh. Còn nếu còn chạy, sóng còn chạy, còn động thì cái tỉnh không bao giờ mình thấy được. Cũng như vậy, cho nên nói là người thấy cái tịch tỉnh nó không rời vọng tưởng, mà nếu còn thấy cái vọng tưởng thì không bao giờ được cái tịch tỉnh. Cho nên nói là nếu khác với vọng tưởng thì chấp trước tất cả tánh tự tánh chẳng tịch tỉnh. Bởi vì như vậy thì tất cả cái tướng mà chấp trước là vọng tưởng đó, nó không bao giờ được tịch tỉnh. Mà người chẳng thấy tịch tỉnh trọn chẳng rời vọng tưởng, tức là khi mà mình không có nhận được cái tịch tỉnh thì tức là mình đưa sống vọng tưởng. Thế nên đại huệ vô tướng kiến là thắng, chẳng phải tướng kiến. Tướng kiến là nhân thọ sanh cho nên chẳng thắng. Bây giờ Phật nói vô tướng kiến. Vô tướng là chỉ cho sự vật, kiến là chỉ cho cái hay biết của mình. Nên là năng kiến và sở kiến. Sở kiến là tướng, năng kiến là cái hay biết của mình. Hai cái đó không có cái vọng chấp theo các cái ngoại cảnh thì đó là thắng. Còn nếu vọng chấp theo các cái cảnh bên ngoài đó là không thắng. Cho nên là tướng kiến là nhân thọ sanh cho nên chẳng thắng. Nghĩa là còn chấp cái tướng bên ngoài, đuổi theo nó thì đó là cái nhân để thọ sanh tử. Vì vậy Phật nói không thắng. Đại huệ vô tướng là vọng tưởng chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng diệt, ta nói là niết bàn. Vô tướng tức là đối tất cả pháp bên ngoài mình thấy nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên vọng tưởng không sanh, mà vọng tưởng không sanh thì chẳng khởi chẳng diệt, mà không khởi không diệt đó là niết bàn. Như vậy thì mình thấy Đức Phật nói cho mình biết niết bàn nó không có xa, phải không? Nếu mình thấy tất cả pháp bên ngoài là thiệt thì khởi vọng tưởng đuổi theo đó, tức là có kiến có tướng, mà có kiến có tướng đó là gốc của sanh tử. Còn mà thấy tất cả pháp nó không thiệt, không thiệt cho nên không có vọng tưởng đuổi theo, mà không vọng tưởng đuổi theo là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt đó là niết bàn. Dễ không? Dường như bên cạnh, phải không? Đâu có xa xôi gì. Nghĩa là đuổi theo cái tướng bên ngoài thì đó là vọng tưởng. Mà tại sao đuổi theo? Vì thấy tướng bên ngoài là thiệt, bởi thiệt nên có đẹp có xấu nên vọng tưởng đuổi theo. Bây giờ biết tất cả tướng bên ngoài là do tự tâm mê hiện, không thiệt giống như mộng. Biết nó không thiệt như mộng cho nên không đuổi theo. Mà không đuổi theo là tâm lúc đó là tâm có sanh có diệt gì không? Không sanh không diệt thì đó là niết bàn, chứ không có gì hết. Nó đơn giản như vậy. Cho nên ở đây thực ra nói tới nó luôn nhiều cách, nhưng mà Phật lâu lâu có thể chỉ thẳng, hết sức là đơn giản như vậy. Đại huệ niết bàn là thấy nghĩa chân thật, lìa vọng tưởng, tâm tâm số pháp trước. Niết bàn là gì? Tức là cái nghĩa chân thật. Mà tại sao gọi là niết bàn? Là vì do cái vọng tưởng và cái tâm hương tâm sở nó dứt đi, nó lìa đi, cho nên đó là chân thật. Chân thật đó là niết bàn.
đạt được Như Lai tự giác thánh trí, ta nói là Niết Bàn. Như vậy thì tới chỗ đó là được cái tự giác thánh trí, mà tự giác thánh trí đó Phật nói là Niết Bàn giống gì hết. Kiếp trước nói phàm phu rơi vào chẳng như thật thì không thể, nhưng tất cả vọng tưởng tánh tự tánh cũng chẳng khác. Phàm tất cả tánh như vọng tưởng tánh, tức là tất cả pháp chữ tánh, tất cả pháp như là cái tánh vọng tưởng không thiệt, không thể ngay đó phát minh được vọng tưởng tự tánh, tức là không thể ngay đó mà biết cái tự tánh vọng tưởng là hư dối. Theo vọng khởi chấp dường như có pháp khác, tướng và kiến theo đó mà tan, vì thế chẳng thấy tịch tỉnh. Chẳng thấy tịch tỉnh thì còn không thể xa lìa vọng tưởng, đều do chẳng biết tự tánh vọng tưởng. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta tu là phải biết tự tánh vọng tưởng. Tự tánh vọng tưởng là sao? Là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên không theo. Mà nếu không theo được thì nó là sao? Nó tịch tỉnh. Nhưng mà giờ mình nói, tôi nói tới nó lui cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình mà bao nhiêu lần tôi đã nhắc, mình tu có hai cách. Một là quán tất cả pháp thế gian nó như nguyễn như quá không thiệt, phải không? Đó, thấy tất cả pháp thế gian như mộng như nguyễn như quá không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình không có giấy tâm chạy theo. Mà không giấy tâm chạy theo tức là tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là biết lại. Còn không thì mình không quán tất cả pháp là nguyễn quá, thì mình thấy bản chất vọng tưởng là hư dối. Mà bản chất vọng tưởng hư dối cho nên không theo nó, và không theo nó tức là cũng tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là biết lại. Như vậy thì cái tu của mình á, là cốt làm sao cho cái tướng, tướng là cảnh, cái kiến là tâm, hai cái tâm và cảnh đó nó không có khuấy động, không có khởi diệt để trở thành ra tịch tỉnh. Thì đó là cái trọng tâm trở về cái không sanh không diệt, gọi đó là Niết Bàn. Còn biết được cái bản chất của các pháp không thiệt là từ duyên sanh, mà duyên sanh đó nếu mình nói đơn giản là từ mê mà hiện. Còn biết bản chất vọng tưởng cũng là mê mà hiện không thiệt, hai cái đó đều không thiệt, cho nên không theo không dính, mà không dính thì vọng tưởng tự hết. Đây chỉ thẳng tự tánh vọng tưởng tức là chân thật, vọng tưởng lặng xuống tức là chân thật chứ có gì đâu. Chỉ tự rõ biết không có tướng kiến là Niết Bàn. Vì không có tướng là cảnh, kiến là cái tâm, hai cái nó không có đuổi theo, thì ngay đó lặng lẽ là Niết Bàn. Tướng kiến là nhân họ sanh, ngu nơi chân thật thì chẳng thể an trụ. Cái cảnh và cái vọng tâm mình á, là cái nhân để đi sanh tử. Bởi mình không hiểu nó cho nên không thấy được cái chân thật, bởi không thấy chân thật cho nên không an trụ được. Đây là tất cả chúng sanh xưa nay thanh tịnh thường bị các nhiễm làm chướng. Như vậy thì tâm thể nguyên là thanh tịnh mà giấy cho mê khởi kiến tướng, mà từ kiến tướng rồi cứ đuổi theo mà đi mãi trong sanh tử. Cái kiến và tướng đó là khách làm cho nhơ nhiễm che đậy cái tâm thể thanh tịnh của chính mình. Cho nên biết đoạn chướng bài ra chân như không hai, tự là tức là tự tánh Niết Bàn. Vì vậy mà mình đoạn các cái chướng, cái chướng của gì, chướng của kiến kiến và tướng đó, mình đoạn được những cái đó thì nó hiện chân như. Thì như vậy thì cái chướng và cái chân như nó không phải hai, với cái kia là cái này diệt. Cho nên tức là tự tánh Niết Bàn. Cũng như hồi nãy nói, sóng lặng thì thành nước, là mặt biển bằng chứ không có hai. Nói là đoạn chướng tức là đoạn chướng tướng kiến này. Cái chướng của tướng là cảnh, kiến là tâm. Chướng này nếu đoạn liền thấy thật tánh vọng tưởng, từ trước tâm tâm số pháp liền đó chống lìa. Lìa thì tự giác thánh trí không có thể riêng. Nhớ là lìa rồi thì tự giác thánh trí hiện, không có cái thể khác. Như Lai nói là Niết Bàn. Ở năm chỉ vô nhân để bài nghĩa vô sanh. Cái thứ không trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: diệt từ sanh luận kia dựng lập nghĩa chẳng sanh. Ta nói pháp như thế kẻ ngu không thể biết. bốn câu này Phật nói rằng vì trừ cái luận sanh của ngoại đạo cho nên Phật nói chẳng sanh. Thì Phật nói pháp như vậy đó là để phá chấp mà người ngu họ không biết được. Tất cả pháp chẳng sanh, không tánh, không thật có, càng hát bà quyển mộng có tánh ấy không nhân. Phật nói tất cả pháp chẳng sanh là sao? Vì nó không có thực thể, nó không có thật có, giống như thành càn thác bà, như người quyển, như cảnh mộng, nó có cái pháp, pháp tức là có cái sự thể đó, nhưng mà nó không có cái nhân thật. Chẳng sanh không tự tánh, vì sao không lại nói? Và cái đó là không sanh, nó không có thực thể, mà đã không thực thể thì nói cái gì? Bởi lìa nơi hòa hợp, tánh giác biết chẳng hiện, thế nên không chẳng sanh, ta nói không tự tánh. Nghĩa là bởi lìa hòa hợp, tức là lìa nhân duyên, thì tánh giác biết chẳng hiện. Bởi vì nếu chúng ta đuổi theo, khởi nghĩ đuổi theo cái gì? Đuổi theo các cái tướng hòa hợp bên ngoài, đó, thế nên không chẳng sanh. Ta nói không tự tánh. Vì vậy mà nếu khi nào mình biết các pháp ở bên ngoài nó là không thực, thì cái tâm đuổi theo nó hết. Vì vậy mà Phật nói các pháp không có tự tánh. Bảo mỗi mỗi hòa hợp, tánh hiện mà chẳng có, phân tích không hòa hợp, chẳng như ngoại đạo thấy. Phật bảo rằng mỗi cái tướng do nhân duyên hòa hợp có, cái pháp đó nó có hiện mà nó không có thật. Nếu phân tích những cái hòa hợp đó cho rõ ràng, nó không có cái hòa hợp thiệt, thì nó khác với ngoại đạo, không có giống như cái thấy của ngoại đạo. Đây là giải thích mấy cái câu kệ trên. Tất cả các pháp do mê tự tâm bất giác lìa hiện, không có tự tánh. Đây là lý do Như Lai nói chẳng sanh và không. Nói chẳng sanh là vì pháp thanh lượng, nói pháp không là vì pháp kiến chấp hữu. Kỳ thật tất cả pháp đều không tự tánh, chứ thành càn thác bà mộng huyễn, tuy có tánh hiện mà vốn không nhân, không nhân mà hiện nên không có nghĩa sanh. Bởi không có tánh tự tánh, tức là không có pháp, không có tánh tự sanh. Bởi vì không có cái pháp hiện, làm sao mà sanh được? Trong khoảng khi nhân duyên hòa hợp, giá tánh giác tri dường như rõ ràng hiện tiền. Nếu lìa hòa hợp thì giác tưởng không có chỗ giá, hiện tại là cảm thấy gì? Từ đây ngài chỉ cái tu cho mình thấy rõ. Bởi vì các cái tướng do duyên hòa hợp, như cảnh, như người, đều là tướng duyên hòa hợp. Mà bởi duyên hòa hợp cho nên có người có cảnh, bởi có người có cảnh cho nên mình mới có vọng tưởng phân biệt người, phân biệt cảnh, phải không? Nếu mà cái cảnh hòa hợp đó mình thấy nó là không, thì cái vọng tưởng giá đâu mà để phân biệt giá đâu? Nếu vọng tưởng không có chỗ giá phân biệt thì hiện trạng lúc đó là cái gì? Đâu phải là cái tịch tỉnh không sanh không diệt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng các cái tướng do duyên hợp là giả dối, rồi mình vọng tưởng duyên theo các tướng đó, cho nên rồi có cái tướng cái kiến đuổi nhau rồi trong sanh tử. Nếu mà cái tướng đó mình biết nó là hư dối không thiệt thì cái vọng tưởng nó không còn là chỗ gá để phân biệt, mà không còn chỗ gá phân biệt thì vọng tưởng lặng, thì ngay đó là tâm tịch tỉnh, là niết bàn. Cho nên nó lại là trạng thái gì? Hiện lại là trạng thái gì? Trong mộng hòa hợp ngay đó rõ ràng. Trong mộng tức là cái cảnh trong mộng, hay là các cái tướng hòa hợp mình thấy. Cho nên nó lại là trạng thái gì? Hiện lại là trạng thái gì? Trong mộng hòa hợp ngay đó rõ ràng. Trong mộng tức là cái cảnh trong mộng, hay là các cái tướng hòa hợp mình thấy rõ. Sau khi có nhân, nghĩa là khi mà trong mộng thì mình thấy cảnh rõ, trong khi các tướng hòa hợp mình thấy rõ, là sau khi có nhân duyên thức giấc thì ghi nhớ cái gì? Khi mộng mình thấy nó rõ ràng với mình thức rồi, thì cái mình thấy hồi nãy nó còn gì không? cho nên biết không cùng chẳng sanh là nói tất cả pháp bất giác liền hiện, không có tự tánh, mà không phải một bề chẳng sanh trống rỗng thành không. Cho nên mới biết rằng Phật nói không, nói chẳng sanh á, là nói các pháp mê thì có, giác thì không, chứ không phải là trống rỗng không nghe, không có gì hết. Mỗi mỗi hòa hợp tánh như bóng như vang, hiện mà chẳng phải có, chẳng đồng với ngoại đạo, thật có sanh nhân, quyết đợi phân tích rồi sao mới biết nó là chẳng có. Như vậy thì cái chỗ thấy của Phật nó khác cái chỗ thấy ngoại đạo. Ngoại đạo thì nói cái này nhân sanh cái kia, rồi phân tích cuối cùng tìm không ra, nói không có. Còn Phật nói rõ ràng các pháp hòa hợp giống như bóng như vang, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên nói là không sanh không diệt, chứ không phải đợi bây giờ có phân tích thành không mới nói là không. Thì như vậy đó là cái thấy có hay không. Mộng quyển và tóc rũ sống mán càng thác bà, thế gian các thứ việc không nhân mà tướng hiện. Như nói cái cảnh trong mộng và quyển hóa, hay là khi mắt nhậm thấy tóc rũ, hay là thấy sống nắng, thấy thành càng thác bà vân vân. Những cái ví dụ đó là thế gian các thứ việc nó là không nhân mà tướng hiện, nó không có cái nhân sanh ra thiệt, mà do mê do bệnh mà thấy các tướng có. Bẻ dẹp hữu nhân luận, nêu bài nghĩa vô sanh, pháp trải mãi chẳng dứt, thành hành vô nhân luận, khủng bố các ngoại đạo. Phật vì bẻ dẹp cái chúng ngoại đạo chắc có cái nhân luận, làm luận có nhân, thì đây ngài nói vô nhân, cho nên bài ra cái nghĩa vô sanh. Mà nếu đạt được cái nghĩa vô sanh rồi thì cái chánh pháp tiếp nói mãi không dứt, nó thành hành được cái lý vô nhân, luận vô nhân, để mà khủng bố những ngoại đạo chấp có nhân. Giải thích lặp lại tất cả pháp như mộng quyển tóc rũ sống nắng thành càn thất bà, không có sanh nhân mà sanh sự, tức là sanh quả rõ ràng, không có nhân sanh mà có cái quả rõ ràng. Giống như mình giấc mộng, cái gì sanh ra mộng? Nói mê thì mê sanh ra cảnh cho sao? Chẳng qua là cái sanh nó không có thực sanh, phải không? Nó không có thực. Vì vậy mà cái nhân sanh nó không thiệt. Vì vậy mà nói rằng nó không có sanh nhân hay là không có nhân sanh. Dừng đây nó chiếu phục vô nhân luận, chính do đây nên bài vô sanh, phàm pháp trụ pháp vị thế gian tướng từng trụ, là tất cả pháp cái thể nó như vậy, nó không có đổi thay, mà mình mê cho nên rồi mình thấy các pháp theo cái quyển quá. Như giờ hỏi cho mình tỉnh, có bây giờ mình thấy mộng không? Cho nên các pháp nó nguyên ở vị trí nó, bởi mê thì thấy chuyển biến. Pháp nhãn chống mở thì chỗ nhật dụng của bát tánh, cuối nước xây quan đều kham nối tiếp. Người nào mà mở sáng con mắt pháp rồi á, thì trong cuộc sống hiện tại này của mọi người đó, chúng ta cũng sống như họ, nào là cuối, nào là ngước, nào là xây quan, đều kham nối tiếp tức là nối tiếp dòng thắng. Nghĩa là nói cách khác hơn, nếu chúng ta mở sáng con mắt pháp rồi thì cuốc đất trồng khoai nấu cỏ làm vườn gì gì cũng đều là pháp chân thành chứ không có gì khác. Cho nên trong cái nhật dụng hiện tiền mà ở đây mấy chú nói vừa làm vừa chăn đó, phải không? Mà con mắt pháp mà mở rồi thì cái nào cũng là đạo hết, làm cái gì cũng là đạo chứ không có rời trời đạo. Cho nên nói nêu bài vô sanh pháp trải mãi không dứt, xong lý do chiếu phục ngoại đạo cũng chính tại đây. Nghĩa là do ngoại đạo vọng chấp các pháp quá sanh nhân nên rơi vào hai lỗi: một là chẳng phải tự sanh, hai là không thể sanh cái khác vì không có tánh sanh. Nghĩa là nó không có cái thực thể để sanh thì làm sao mà tự sanh được, mà không tự sanh được thì làm sao sanh cái khác được. Nếu có sanh nhân thì tất cả pháp đều có cội gốc mà không thể chống liễu. Nghĩa là nếu có cái nhân sanh ra thì có cội gốc mà có cội gốc thì không thể nào mà liễu ngộ cách nhanh chóng được. Cũng như bây giờ tôi nói cách dễ hiểu, nếu có ai á, họ cưa cái cây mít, rồi cái họ dựng đứng cái cây mít đó lên, rồi cây nó bây giờ có ai xô ngã cái mít này không, thì cưa rồi mà để dựng đứng nó thì mình nói xô ngã dễ hay không, xô cái ngã liền. Còn nếu cây mít mà chưa cưa còn gốc đó, mà biết ai xô ngã cái mít này thì mình thấy dễ không, thì ít ra mình cũng cào cuốc chặt gốc chặt rễ nó cả mấy tiếng đồng hồ sau quả chăng mới xô ngã, phải không? Thì như vậy cái gì mà có cái nhơ có gốc ấy, thì cái đó không có dễ liễu chống liễu ngộ được, mà cái không gốc mới chống liễu ngộ. Thì cũng vậy, nếu mà có cái nhơ sanh ra các pháp, sanh ra những cái tâm dương tâm sở thiệt á, thì mình không bao giờ liễu ngộ mau được, bởi vì nó không gốc. Còn gì mê mà có các pháp, mê mà có tâm dương tâm sở, bởi vậy cho nên mình giác cho mấy cái nó mất liền. Nó giống như cái mít mà cưa rồi những đứng rồi xô cái ngã cái một, không có dính mắt gì hết. Bởi vậy cho nên nếu có cái sanh nhân thì khó mà trừ diệt nó, vì nó có gốc rễ. Còn gì không có sanh nhân, bởi mê mà hiển, cho nên một khi giác thì nó liễu ngộ cái thân nó vào. Xong có thấy và chẳng thấy, có nhiếp và chẳng nhiếp, chỉ do mê khởi, chẳng phải chẳng chống liễu. Bây giờ mình thấy các pháp, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là mình hay nhiếp thuộc hay không nhiếp thuộc đó, biết tất cả cái đó đều do mê mà khởi, mà để mê khởi thì mình liễu ngộ dễ dàng, không khó khăn gì hết. Ngoại đạo không thể giác chỗ này, lướt nghe không nhân, chẳng rõ biết chỗ trở về mờ mịt không căn cứ, cho nên biết họ kinh sợ, nghe nói không có nhân họ quả hốt, nói tại sao không có nhân, phải từ cái này sanh cái kia chứ, phải không? Mà nói không nên thì họ đâm cho quả hốt, họ sợ sệt. Đó là cái chỗ mà chấp của ngoại đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây Đức Phật nói khác với ngoại đạo về cái lý vô sanh, phải không? Cái vô sanh của ngoại đạo nói là có nhân, và cái nhân đó là vô sanh, là sanh ra tất cả cái khác. Còn ở đây Phật nói vô sanh là tất cả pháp nó không có thực thể, bởi không có thực thể cho nên biết không có thực thể thì nó là vô sanh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau, bên kia thấy có, thấy không, bên này biết mà không có thực thể, như bóng, như quyển, không thiệt. Đó, thôi nhỉ.
Động chỉ nghĩa vô sanh có hai, riêng một chỉ thẳng vô sanh. Khi ấy đại huệ dùng kệ hỏi Phật: thế nào, do nhân gì, kia do cớ gì sanh, ở chỗ nào hòa hợp mà làm vô nhân luận? Đây là cái câu hỏi của ngài đại huệ, hỏi thế nào, hỏi do nhân gì, kia do cái cớ gì mà sanh, rồi ở chỗ nào hòa hợp mà làm ra cái vô nhân luận, tức là luận vô nhân. Đây giải thích, đây là nhân Như Lai ở trước nói vô nhân luận, nên lại hỏi tất cả các pháp thuyết giáo nhân gì, chỗ nào hòa hợp mà làm vô nhân luận, tức là dẫn các ý của Đức Phật nói ngoại đạo làm cái vô nhân luận. Thì ngài mới hỏi tại sao có cái vô nhân luận đó. Thế Tôn lại dùng kệ đáp: quán sát pháp hữu vi, phi vô nhân hữu nhân, kia thuộc sanh diệt luận, chỗ thấy từ đó diệt. Phật trả lời, nghĩa là quán sát các cái pháp hữu vi ở thế gian này, nó không phải là vô nhân hay là hữu nhân,
tức là có nhân không nhân đều không phải hết. Nếu còn thuộc về có nhân không nhân á, thì thuộc về vô, thuộc về luận sanh diệt luận, tức là cái luận thuộc sanh diệt, chỗ thấy từ đó diệt, nó là cái thấy từ đó hết. Thì như vậy, sở dĩ Đức Phật dạy không cho chúng ta mắc kẹt ở bên hữu nhân luận hay vô nhân luận, vì sao? Vì thấy có hữu, vì thấy có hữu tức là có sanh, thấy vô tức là có diệt. Mà nếu có sanh có diệt là không thấy được cái chân thật. Ngoại đạo nói nhân thể do vọng kiến, người trí nếu hay quan sát tất cả pháp hữu vi đều do tự tâm bất giác vọng hiện, như mộng như huyễn, không có nhân tướng cũng không vô nhân. Cái thấy này chống nhất liền hiệp vô sanh. À, thì quý vị thấy tại sao Đức Phật ngài nói không có hữu nhân hay vô nhân? Bởi vì thường thì hoặc là hữu nhân luận hoặc là vô nhân luận, là phần nhiều trong nhà Phật nói lý nhân duyên, tức là có nhân chứ làm sao vô nhân. Mà tại sao đây Phật lại cấm không nói hữu nhân vô nhân? Là bởi vì nói rằng chúng ta từ mê tự tâm rồi vọng hiện các cảnh, thì các cái cảnh hiện đây từ mê mà có, đã từ mê mà có thì các cảnh nó không có thiệt, bởi không thiệt thì nói có nó không đều là trật. Nó cũng như trong khi chúng ta ngủ, chúng ta mộng thấy cảnh trong mộng, người vật ở trong mộng, giờ nói là có hay nói là không? Nếu nói không thì khi mộng thấy có rõ ràng, phải không? Nếu nói có thì thức dậy còn không? Thức dậy thì mất. Thì như vậy nói sao cho trúng? Nếu mình xác định là có thì chỉ trúng trong lúc mộng, mình xác định là không chỉ trúng trong lúc tỉnh, phải không? Thì nó cũng trúng một bên này. Mà nó là cái cảnh mộng, mà cảnh mộng thì không thiệt, mà nó là có là không đều là trật. Bởi vậy cho nên Phật không có nói nó là có, nó là không. Mà nếu cái chỗ không thấy có không đó thì tự nhiên mình không còn có cái chỗ để mà mình chấp. Mà không có chỗ chấp thì tâm mình nó thanh tịnh, hiệp với vô sanh. Đại Huệ nói kệ hỏi: thế nào là vô sanh? Là phải vô tánh chăng? Là đoán xem các duyên có pháp tên vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, xin vì phân biệt nói. Bây giờ nghe nói tới vô sanh thì ngài Đại Huệ liền đặt lại vấn đề: thế nào là vô sanh? Vô sanh đó là nó không có cái thực thể, hay là vô sanh đó là do các cái duyên nó nối tiếp nhau mà nó không có cái chủ, cho nên gọi là vô sanh ha? Mà phàm nói vô sanh có cái tên thì tất nhiên phải có nghĩa. Vậy xin Phật giảng cả cái nghĩa vô sanh cho con hiểu ha. Giải thích: đây hỏi vô sanh là thải không pháp hay là đợi duyên hội? Đã có tên vô sanh, có tên ắt phải có nghĩa. Thế Tôn lại dùng kệ đáp: phi vô tánh vô sanh, cũng phi đoái các duyên, chẳng có tánh có tên, tên cũng chẳng không nghĩa. Phật nói rằng không phải vô tánh, tức là không phải không có thực thể mà gọi là vô sanh, cũng không phải do các cái duyên nó nối tiếp nhau, cũng chẳng có cái tánh cố định hay là có tên. Mà nếu có tên cũng chẳng phải là không nghĩa. Ngài giải thích thêm: tất cả các mại đạo, thanh văn và duyên giác, phi cảnh giới thức trụ, ấy gọi tướng vô sanh. Thì đến đây ngài mới nói rõ rằng ngoại đạo và hàng thanh văn, duyên giác cho tới Bồ Tát mà đến thức trụ, thức trụ tức là thức địa đó, cũng không thể hiểu được cái chỗ vô sanh này, không thấy tới được cái đó, cho nên gọi đó là vô sanh. Giải thích: tất cả các pháp đều do tâm hiện, hiện chẳng phải không tánh, nghĩa là bởi tâm hiện thì như vậy, cái chủ hiện đó nó có chứ không phải không. Hiện chẳng đợi duyên, hiện chẳng phải tự tánh, tự tánh tức là có thực thể, xong cũng chẳng phải không, nghĩa tâm lượng. Tuy nó không có thực thể mà không phải không nghĩa tâm lượng, cũng như chúng ta ngủ nằm mộng thấy cảnh trong mộng, thì cảnh trong mộng hỏi nhân duyên gì thì mình trả lời sao? Nhân cái gì mà mộng? Nói cái nhân mộng á thì thật là mê thì thấy mộng thôi, phải không? Mà không lẽ cái mê đó nó làm nhân là sanh ra cái cảnh mộng. Nhưng mà thật ra tất cả cảnh mộng đó nó có ngoài cái con người thức của mình không? Có ngoài không? À, từ mê mà sanh mộng, từ mê nhân cái gì mà có? Mê không thể nhân tỉnh được, phải không? Tỉnh thì đâu có mê, thành ra mê không thể nhân tỉnh. Mà như vậy thì nó mộng nhân mê, rồi mê nhân cái gì? Nếu tỉnh thì không phải là cái nhân của mê, mà cũng như là lửa không phải là nhân của nước. Bởi vì tỉnh đâu sanh mê, phải không? Như vậy thì mê nhân cái gì? Tìm cái nhân của nó không có. Không có mà không phải không. Nó từ cái tâm lượng mà mê quên cái tâm lượng thì trở thành à. Như vậy thì tất cả những cái gốc của nó không phải không có, nhưng cái gốc đó không phải là gốc đó để sanh mê, mà bởi quên cái gốc đó mà thành mê, phải không? Cứ như mình quên cái tỉnh thành mê, chứ cái tỉnh không có sanh mê. Có phải vậy không? À, quý vị nhớ kỹ, cứ như mình đưa ngồi ngồi thiền thì lúc mình tỉnh nó đâu có gục. Nó tỉnh thì sanh gục không có, nhưng họ quên tỉnh, phải không? Quên cái tỉnh cái thì gục xuống cái giật mình. Như vậy thì khi gục nó là quên tỉnh. Quên tỉnh chứ không phải là tỉnh sanh nó gục. Nó rõ ràng như vậy đó. Nên hiểu cho thiệt rõ thì mình nói cái nhân của cái mê thì nó tại vì có tỉnh cho nên mới làm nên cái mê, thì không phải. Nghĩa là mê là bởi quên cái tỉnh. Thì cũng như vậy, mình có cái tự tâm hiện lượng, tức là có tánh giác, mà quên tánh giác gọi đó là mê. Như vậy thì cái mê đó là do quên tánh giác, chứ không phải cái giác mà sanh ra cái mê. Nhớ rõ vậy. Như vậy thì từ quên tánh giác mà sanh mê, bởi mê cho nên mới có mộng, phải không? Nên từ quên cái tỉnh mà sanh ra mê, mê rồi sanh mộng, vậy thôi. Như vậy thì cái mê và cái mộng đó chỉ là gốc quên cái tánh giác. Bởi vậy cho nên trong đây Phật nói từ bất giác, phải không? Từ cái bất giác mà sanh ra vọng tưởng, rồi có sơn hà đại địa đủ thứ. Thì như vậy cái bất giác đó tức là cái quên cái tánh giác. Từ quên cái tánh giác đó rồi nó thành mê, mà thành mê thì đó là đủ thứ theo đó nó hiện. Cũng như mình bây giờ tỉnh, mình đâu biết tối mình có mộng thấy cái gì. Ta biết trước tối mình mộng thấy gì không? Đâu có biết, phải không? Nhưng mà khi mình nằm hồn mình quên tỉnh cái lúc đó thì mình mê cái mình thấy mộng. Có khi mộng tốt, khi mộng xấu, đủ thứ không lường trước được. Tùy theo cái cơn mê của mình mà nó hiện. Như vậy cho nên á, xong cũng chẳng phải không nghĩa tâm lượng. Tuy rằng nó không có cái thực thể, nhưng mà nó từ cái tâm lượng, quên cái tâm lượng mà ra. Đây là nghĩa tâm lượng vô sanh. Bây giờ nếu mình nhớ lại cái tâm lượng, mình không còn mê nữa, thì đó là trở về vô sanh rồi. Còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa, thất trụ, huống là ngoại đạo. Thì cảnh đó thật là sâu kín, nhị thừa không thể thấy, kể cả thất trụ cũng không thể biết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, chỉ khi mà mình hoàn toàn giác mới biết được cái chỗ đó. Thì những cái điều này nếu mà chúng ta gẫm nghiệm lại thì cái cuộc sống ở trên thế gian này thì thiệt ra nó không có cái gì lạ hết. Ví dụ trong bài kinh Thế Ký Trường Na Hàm, Đức Phật kể lại cái thế giới mình nó thành trụ hoại không nè, nghe thì tất cả đều là do cái duyên cạnh gió thổi mạnh cái này nó va chạm nhau cho nó tan nát ra, tan nát thành bụi rồi cái lâu lâu cũng do gió thổi cái tụ lại, tụ lại cái thành thế giới. Như vậy thì nó tụ, nó tán, nó tụ, nó tán hoài, nó không có cái gì thiệt hết trơn. Rồi tùy duyên, tùy cảnh nó chuyển biến. Mình bây giờ với cái tuổi thọ 70-80 á, gọi là cao đó, thấy không? Thì mình nghĩ cái thế giới mấy tỷ năm này nó dài, nó thiệt. Tuổi thọ 70-80 năm với cái thế giới mấy tỷ năm thì mình cho thế giới nó là thiệt, nó là bền bỉ. Nhưng mà với cái người nào nếu mà tuổi thọ chừng 10 tỷ năm đó thì sao? Chắc thấy cái thế giới nó thành trụ quả không, nó làm liền liền, phải không? Đó. Như vậy thì cái cuộc sống của thế gian này nó không có cái gì là bền bỉ hết. Đó. Mà cũng không phải ai làm cho nó tan, cũng không ai làm cho nó tụ, mà tùy theo cái nghiệp duyên mà nó tụ nó tán, nó tụ nó tán. Thì bây giờ chúng ta thấy mấy cái nhà khoa học cũng nghiên cứu và thấy rằng ở trong hư không có những cái luồng gió, lâu lâu nó cũng thổi rồi bụi nó tụ lại, những đám mây bụi nó tụ lại, rồi biết đâu tụ lại rồi nó kết thành những thế giới. Thế giới này nát nó thành bụi, rồi cái rồi nó thổi tụ lại thành thế giới khác. Cứ vậy mà tụ tán. Thì cái lẽ của Phật nói mình thấy nó hợp lý. Như vậy thì cái tụ tán của thế giới cũng như cái sanh tử của con người, nó không có gì là gọi là bảo đảm hết. Thí dụ như con người mình sống, ai biết mình sống tới đâu không? Rồi biết ngày mai mình chết về cái gì không? Tôi không biết. Không biết mình sống tới đâu, mà không biết tình chết thì mình chết sao mình không biết. Thì như vậy cái cuộc sống của mình gọi là mình đương sống, mình đương tỉnh, mà mình đâu có định được cái cuộc đời của mình. Có định được tương lai mình ra sao không? Cũng không ai định được. Như vậy thì sống mà không định được cái cuộc sống của mình thì có chủ không? Có thể mình có quyền quyết định đời của mình không? Không quyết định được gì hết. Chẳng như cái mộng thôi. Thì cái mộng đó mình đâu có quyết định mình mộng thấy cái gì, phải không? Nó hiểu cái gì thì chịu cái nét. Rồi thấy khổ, thấy vui trong mộng, rồi tới thì dừng mình thức dậy thì thôi, nó hết. Vậy còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê, mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới và chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái chân thật của mình. Cho nên ở đây Phật nói tiếp: xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả sự, chỉ có vi tâm trụ, tưởng sở tưởng đều lìa, thân kia tùy chuyển biến, ta nói là vô sanh. Vô sanh là sao? Nghĩa là xa lìa các nhân duyên, do nhân duyên hòa hợp mà có các pháp, thì các pháp là hư dối, cho nên đừng có dính nó. Rồi cũng lìa tất cả sự, sự tức là tất cả quả, những cái quả tướng mà có ở thế gian này cũng là cái tướng hư dối do duyên hợp chứ không có thiệt. Chỉ có vi tâm trụ, tức là chỉ có cái tâm vi mạch an trụ trong đó thôi, an trụ trong cái tâm thể vi mạch đó. Rồi năng tưởng, sở tưởng đều lìa. Những cái tưởng về cảnh, tưởng về người, cái hay tưởng và cái bị tưởng, hai cái đó mình đều lìa. Thân kia tùy chuyển biến, thân đó tùy theo chuyển biến, ta nói là vô sanh. Nói cách đơn giản hơn, nghĩa là tâm mình không còn kẹt cái năng tưởng, sở tưởng, và mình không dính mắc ở cái nhân duyên của thế gian, chỉ sống trong cái tâm thể tế nhị trong sạch đó, thầm an trụ, thì chỗ đó Phật gọi đó là vô sanh. Giải thích: nhân duyên tức là thế gian nhân duyên hòa hợp, tất cả sự tức là tất cả quả, nghĩa là lìa kiến chấp nhân duyên hòa hợp, nhân quả có không ở thế gian, chỉ có niệm hiện tiền vi mặt an trụ tịch tỉnh, chuyển năng sở tất cả thân vọng tưởng mà làm tự giác thánh trí, mê ngộ dụng khác, mà không có thể khác, nên nói tâm vốn vô sanh. Như vậy thì ở đây giải thích càng sáng tỏ, nghĩa là mình xa lìa tất cả cái nhân quả, nhân duyên, nhân quả mà có không có thế gian, mình không có dính. Rồi chuyển cả tất cả cái tâm niệm, cái vọng chấp mà gọi là vọng tưởng, thanh vọng tưởng, trở về cái tự giác thánh trí. Mà muốn được như vậy thì phải chỉ có một niệm hiện tiền, một niệm hiện tiền. Một niệm đó là niệm sao? Niệm cái gì? Thường thường nói một niệm hiện tiền, người ta cứ nghĩ một niệm, niệm là nghĩ hoặc là khởi niệm, mà khởi niệm tức là nghĩ. Bây giờ nói một niệm hiện tiền là niệm sao? Niệm mà vô niệm, tức là chỉ có cái thấy nghe vân vân hiện tại mà không có dính mắc cái gì hết, chỉ cái đó. Cho nên nói là chỉ có niệm hiện tiền vi mặt an trụ tịch tỉnh, an trụ tịch tỉnh, thì như vậy thì nó chuyển tất cả vọng tưởng. Mà vọng tưởng chuyển rồi thì đó là tự giác thánh trí như gì hết. Như vậy thì nói tuy nó nhiều nhưng chúng ta thấy rất là đơn giản. Ở đây chỉ thẳng cho mình biết tất cả chúng ta đều có cái thực thể hiện tại mà nó đương hiển lộ nơi sáu căn của chúng ta. Mà nơi sáu căn đó chỉ một niệm hiện tiền, tức là chỉ sống với cái niệm hiện hữu đó, đừng có một cái nghĩ suy vọng tưởng nào chen vào, thì đó là vi mạch an trụ tịch tỉnh. Như vậy thì tất cả cái vọng tưởng nó không còn sanh, mà vọng tưởng không còn sanh đó là tự giác thánh trí chứ gì hết. Đơn giản không? Bây giờ quý vị chịu sống một niệm hiện tiền không? Niệm hiện tiền có niệm không? Nghĩa là chỉ một cái sống đương hiện tại đó, chứ đừng thêm cái gì hết. Nghĩa là mắt thấy cảnh thì thấy cảnh, tai nghe tiếng thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi thì ngửi mùi, đừng thêm cái gì trong đó hết. Thì đó là niệm hiện tiền. Còn nếu thêm cái gì đó thì niệm thứ hai, thứ ba mất cái hiện tiền. Như vậy thì cái đó làm dễ không? Mắt thấy có chịu thấy không? Tai nghe có chịu dừng ở cái nghe không? Nghe thì liền khởi phân biệt tiếng đó là tiếng gì, rồi thấy liền khởi phân biệt cái cảnh đó đẹp xấu vân vân. Cho nên nó không dừng ở cái niệm hiện tiền, mà nó tới cái niệm thứ hai, thứ ba tiếp tục, nó không có hiện tiền. Đó. Bởi vậy nên ở đây nói về cái tinh thần thiền tâm thì nó đơn giản, thật là đơn giản, đem lại cho chúng ta một cái thực mà chúng ta đang sống, đang sống thực. Cho nên là có quý thầy người ta dạy mà nói tỉnh thức đó, pháp tỉnh thức thì có gì lạ. Thì ví dụ như mấy tổ mình hồi xưa bắt mình đi đứng nằm ngồi như xúc miệng thì phải tụng cái thật bài kệ và câu chú xúc miệng, rửa tay tụng bài kệ câu chú rửa tay vân vân. Đó là để cho mình có sống với cái hiện tại, đừng có quên. Rồi tới sau nữa thì các ngài dạy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, như cái lối mà gọi là dùng theo dân từ chuyên môn của nhà Phật đó, thì gọi là niệm thanh đó. Tức là co biết co, duỗi biết duỗi đó, mọi cái hành động mình đều biết hết. Thì đó là để mình sống trở lại cái hiện tiền cái gì. Nhưng mà đó là cái cột niệm ở hành động. Còn ở đây nói niệm hiện tiền tức là sống ngay nơi cái thấy cái nghe mà đừng thêm cái gì ở trong đó nữa hết. Tức là đừng khởi thêm cái gì nữa. Bây giờ nếu ai đó đã sống được ngay cái thấy cái nghe hiện tại, không thêm cái gì, thì có vọng tưởng không? Là không có vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì tâm mình có tịch tỉnh không? Mà tịch tỉnh tức là vô sanh, mà vô sanh tức là niết bàn. Như vậy thì chỉ trong chớp mắt là niết bàn hiện tiền chứ gì hết. Nhưng mà tại cái thói quen của mình,
nó không chịu ở Niết Bàn, mà chịu đâu? Mà chịu đi trong lục đạo, phải không? Thấy con chim thì nó duyên theo con chim, thấy con bò nó duyên theo con bò, thấy cái gì nó chạy theo cái nấy, nó chạy hoài, nó không dừng. Cho nên mình phải biết rõ. Bởi vậy nên có nhiều vị thiền sư hồi xưa, các ngài không có dạy cái gì nhiều, chỉ bảo cho chúng ta biết rằng phải sống với một niệm hiện tiền. Mà chính lục tổ nói vô niệm á, tức là niệm mà vô niệm, tức là niệm hiện tiền đó, có niệm hiện tiền mà là vô niệm, tức là vẫn thấy vẫn nghe, làm sao nó không niệm? Thấy nghe mà không có khởi nghĩ thì đó niệm mà vô niệm. Cho nên ở đây nó mê ngộ dụng khác mà không có thể khác nên nói tâm vốn vô sanh, mê với ngộ thì cái dụng khác ngay nơi cái thấy nghe này. Mà người mê thì sao? Thì vọng tưởng giấy khởi. Người ngộ thì ngay nơi đó được tâm an trụ tịch tỉnh Như vậy thì cũng cảnh đó mà người mê người ngộ nó khác nhau. Mà nếu người ngộ thì ngay đó tâm mình vốn là vô sanh, còn nếu người mê để cho niệm nó giấy khởi thì đó là sanh diệt. Không ngoại tánh vô tánh, cũng không tâm nhiếp thọ, đoạn trừ tất cả kiến, ta nói là vô sanh. Bây giờ Phật định nghĩa vô sanh lại nữa. Vô sanh là gì? Tức là không có tánh, ngoại tánh. Ngoại tánh tức là tất cả các pháp bên ngoài không có thực, mà cũng không có thực, cũng không phải là không tánh. Không, tức là không, nói cách khác không có và cũng không không. Cũng không tâm nhiếp thọ, tức là cũng không có tâm dính mắc nó nữa. Đoạn trừ tất cả kiến, tức là dẹp hết tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Vô sanh là không còn có cái kiến chấp nào. Như thế không tự tánh, không phải nên phân biệt, chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không. Nghe là như thế, tất cả pháp nó không có cái tự tánh, tức là không có thực thể. Chỉ không đây là không, tất cả mình đều không phải nên phân biệt, tức là cái không này thì mình phải phân biệt cho rõ, chứ đừng có lầm nghe nói không tưởng là không ngơ. Chẳng không nên nói không, không mà nó là chẳng không, mà chẳng không cho nên nói là không. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là chỗ vô sanh cho nên nói là không. Như vậy chữ không này là chữ không của Bát Nhã đó, là không. Chữ không là chỉ cho nó không có cái tướng đối đãi, có không sanh diệt phải quấy vân vân, nó không tất cả cái đó thì gọi là không. Nhưng không đó là cái thể vô sanh. Đây nó giác tự tâm hiện lựa, chỉ rõ tất cả mọi pháp không tánh, không tâm thủ xả, tất cả kiến chấp dứt, tức là vô sanh. Câu vô sanh này cùng nghĩa không, không có tự tánh, đều nói chính khi sanh là chẳng sanh, chẳng phải thải đều không. Như vậy thì cái chẳng sanh là ngay nơi sanh mà chẳng sanh, chứ không phải là không ngơ. Tại sao sanh mà chẳng sanh? Bởi vì khi mà chúng ta biết tất cả những cái hình ảnh thế gian này đều là duyên hợp, duyên hạt hợp thì không có thực thể, mà không thực thể thì chính khi duyên hợp đó gọi là sanh, mà không có thực thể thì tức là vô sanh. Thì cũng như vậy, khi chúng ta biết tất cả cái bóng hiện trên màn ảnh thì khi hiện thì đó gọi là sanh, nhưng mà biết nó không có thực thể cho nên sanh tức là vô sanh. Cho nên nói chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không. Thứ hai, chỉ pháp nhân duyên sanh, phá trừ chấp nhân. Nhà Phật nói về nhân duyên sinh á, là trừ dạt cái người ta chấp có cái nhân ban đầu. Nhân duyên số hòa hợp, ác có sanh có diệt, lìa các nhân duyên số, không riêng có sanh diệt. Đây là nói tất cả thế gian do nhân duyên hòa hợp, bởi nhân duyên hòa hợp cho nên nhân duyên tụ thì sanh, nhân duyên tán thì diệt, lìa các nhân duyên nó ra, không riêng có sanh diệt, không có một cái nào khác làm cái chủ để tạo ra mà gọi là sanh hay là đem đi gọi là diệt, mà chỉ duyên tụ lại thì sanh, duyên ly tán gọi là diệt, chứ không có một cái ngoài. Bỏ lìa nhân duyên số lại không có tánh khác, nếu nói một khác ấy là ngoại đạo vọng tưởng, nghĩa là ngoài cái nhân duyên ra không có một cái nào cố định hết. Nếu nói có một cái cố định nào đó là cái số một để tạo ra những cái con người sự vật thì đó là cái vọng tưởng của ngoại đạo chứ không phải là chân lý. Có không tánh chẳng sanh, chẳng có cũng chẳng không, trừ số kia chuyển biến ấy phải không được thể được. Nói rằng cái có và cái không, cái thể tánh là không sanh, chẳng có cũng chẳng không, nó không phải thực có cũng không phải thực không, trừ cái các cái nhân duyên chuyển biến, do nhân duyên chuyển biến mà tạo thấy có và thấy không chứ không thực, ấy phải không thể được, tức là không có cái thể thực cho nên nó không thể được. Giải thích cho nó vô sanh, tức ở đương sanh, chính là Như Lai chỉ bài lý vô sanh. Ngay nơi sanh mà hiểu được cái vô sanh, chứ không phải bỏ cái sanh mà đi tìm cái vô sanh. Như hiện giờ chúng ta đang sống, đang sống gọi là sanh, phải không? Mà mình thấy được cái vô sanh trong cái cuộc sống này, có không? Ngay cuộc sống mình thấy có vô sanh không? Nếu mà nói về lý nhân duyên, ngay trong cái cuộc sống này, là thân này Phật nói là tứ đại hợp, mà tứ đại hợp cho nên cái cuộc sống này là cuộc sống của duyên hợp. Bởi vậy cho nên quý vị thấy cái thân của mình đương hoạt động đây á, ở trong máy nó chạy ầm ầm ầm, phải không? Cái này cái kia nó đương quay đương chạy với nhau, nó có cái gì thiệt là mình ở đâu? Nếu một cái bộ máy nào, một cái chốt hư hay là một cái gì trục trặc thì mình sao? Cái thân này nó chỉ cần một sợi dây nhỏ xíu nó đứt cái cũng là thấy mệt rồi, phải không? Thì như vậy có cái gì thiệt? Cái sanh này có cái gì thiệt sanh đâu? Chẳng qua là mớ nhân duyên tụ hợp ràng dịch lại rồi tạm thấy nó sanh, chứ cái thể thực nó là không sanh. Duyên hợp thì tạm thấy, tạm có. Nếu mà thấy như vậy thì ngay đi sanh này mình thấy là vô sanh. Mà thấy vô sanh thì cái tử có sợ không? Mà sanh thấy vô sanh thì có cái tử không? Nếu sanh đã là vô sanh mà không sanh lấy gì có tử, phải không? Còn nếu mà mình thấy sanh thiệt thì có tử thiệt. Bây giờ quý vị muốn có tử hay muốn không tử? Bởi vậy nên nói là tu là thoát ly sinh tử. Mình cứ nghĩ thoát ly sinh tử nghĩa là chừng đó mình sanh ở nơi nào đó sống hoài không chết, phải không? Chứ không ngờ chính ngay nơi thân này mà đạt được lý rồi, trong cái sanh đã là vô sanh. Vô sanh thì còn cái gì là tử? Mà không tử thì còn có cái gì sợ? Mà có sợ không? Cái thân này mà nghe nói một lý do nào đó để làm cho nó bại hoại cái mình ngán quá chừng, phải không? Bây giờ nói cái đó hết sức là đơn giản. Có người nào đó bệnh nhiều mà thấy bệnh đó là trầm trọng không thể hết á, bây giờ có ai đem thuốc đọc lại nói thôi thì huynh sớm chạy cũng chết, thôi uống cái này cho nó mau chết cho nó khỏe, người ta khỏi nuôi, thì người đó vui không? Nghe nói như vậy thì người đó chẳng những vừa sợ mà vừa nổi sanh nữa, phải không? Nghĩa là không bao giờ mình chấp nhận chết, chừng nào nó ưng chết thì nó chết à, chứ mình không có chấp nhận chết. Trừ ra có mấy cái người mà loạn trí rồi bậy bạ đó thì họ mới tự tử rồi, chứ còn người mà bình thường thì không có như vậy. Bởi vậy cho nên cái sanh của chúng ta nói cho tới nghĩa cùng nó là duyên hợp, mà duyên hợp thì chính khi duyên hợp gọi là sanh, tức là vô sanh, vì nó không có cái thể thực, phải không? Không có thể thực thì sanh có cái gì gọi là sanh? Chẳng qua là mớ duyên nó đang tụ hợp lại đây thôi. Vì vậy mà nghĩa là ở cái lý nhân duyên nói về cái lý sanh, tức là vô sanh. Đây nói sanh diệt gốc nơi nhân duyên, để rõ cái cớ chúng sanh lưu chuyển. Chỉ đạt lưu chuyển chính ở nhân duyên thì bỏ nhân duyên, lại không nói một, khác, có, không, như tứ cú của ngoại đạo vọng tưởng. Mới biết mê nhân duyên nên thấy sanh diệt, ngộ nhân duyên là hợp với vô sanh. Bởi mình mê lý nhân duyên cho nên mình thấy có sanh có diệt. Nếu mình ngộ được lý nhân duyên thì đó là vô sanh. Bởi vì cái gì là nhân duyên thì cái đó không có thực sanh, phải không? Nghĩa là không thực sanh tức là vô sanh. Nếu lìa nhân duyên riêng có sanh diệt thì luận vô sanh cũng bị phá hoại. Lìa nhân duyên mà có cái sanh riêng diệt riêng thì cái lý vô sanh cũng bị phá hoại nữa. Nghĩa nhân duyên mà chẳng phải, đương sanh chẳng sanh, văn sao sẽ nói rõ. Chỉ có các tục số lần lượt làm xiềng xích, lìa xích nhân duyên kia, nghĩa sanh không thể được. Chỉ có các tục số như 12 nhân duyên đó, lần lượt làm xiềng xích, cái này nó móc cái kia nó móc cái nọ, xiềng xích nhân duyên kia, thì như vậy nó là nhiều móc ráp lại. Cho nên nó là xiềng xích nhân duyên kia, nghĩa sanh không thể được. Mà đã là nhiều cái nó móc lại thì có cái gì gọi là sanh đâu. Cho nên nó không có cái sanh. Sanh không tánh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo, chỉ nói duyên xiềng xích, phàm phu không thể hiểu. Sanh không tánh, không tánh tức là sanh nó không có thực thể, nó không có khởi, lìa các cái lỗi ngoại đạo, như vậy là mình không còn bị chấp theo ngoại đạo nữa. Chỉ nói duyên xiềng xích tức là chỉ nói do cái nhân duyên nó ràng rịch lại, rồi phàm ngu không thể hiểu. Phàm ngu thì không thể hiểu, chứ thiệt ra nếu mà nói thanh mình á, có nhiều khi là tôi nhìn cái bản đồ vẽ cái thân người, cái tự nhiên mình ấn sao mình thấy từng mắt xương nó ráp lại như xương sống rồi đó, từng mắt nó ráp lại, phải không? Rồi tay mình từng lóng nó cũng ráp lại, rồi từng khúc xương ở từ đây ráp cho tới đây khúc, rồi đây ráp đây khúc, có cái gì mà mình đó, rồi có mấy cái sợi dây gân nó ràng ràng, nó cột dài đó, nó có cái sợi dây gân cột như vậy, thì từ đầu tới chân mình nó toàn là mấy cái lóng xương ráp lại, rồi cái dây gân nó cột xiềng dính với nhau. Bởi vậy cho nên những sợi dây gân đó mà vô tình cố ý gì đó mình làm sơ sẩy đứt một cái thì mình phải không, thì thấy cái nó chinh lệch rồi. Vì cái cột đó mà một sợi dây đứt là nó lệch nó quá, thì tất nhiên nó liệt bộ phận. Như vậy thì mình thấy mình cái gì là thiệt mình đó, nói là mình với tất cả pháp duyên hợp không thiệt, rồi mình không dính không kẹt, tâm mình thanh tịnh. Bây giờ thịt mình mà lẻo ra miếng để thì bao nhiêu bữa lại ngửi ra sao ta thôi vậy sao? Rồi máu của mình để ra chừng chung á, để từ sáng tới chiều giờ thấy mình có gốm không? Ta vậy sao? Ta là cái gốm gì đó sao? Rồi tất cả cái bộ phận nào trong người mình á, mà mình gỡ ra từng cái để ra ngoài cho mình có gốm không? Thất loại cái ta quả hồn thật kinh hoàng lên. Bây giờ mình làm sao biết nó không phải là ta thì nó hoại cười chơi thôi. Như vậy thì dù không muốn làm thiền sư cũng thiền sư đi. Nghe khi sứ đặng chết mà cười là thanh thiền sư mất rồi, phải không? Còn dù cho mình nói lý đạo hay tới đâu mà gần chết rồi mình run rẩy, mình sợ đủ thứ hết thì cũng không còn tư cách thiền sư chút nào hết, phải không? Bởi vậy cho nên cái lý đạo nó rõ như ban ngày, mà bởi chúng ta mê, bởi mê rồi mình cứ tưởng theo cái mê của mình đó, nó trở thành ra điên đảo. Chắc ai cũng biết thân này là duyên hợp, mà đã là duyên hợp có cái gì thực mình, mà đã không có cái thực mình mà tại sao cứ chấp mình bỏ không được, phải không? Nói ra thì ta cái gì cũng ta là phần trỗi hết rồi, phải không? Ta mà có suy kém hơn ai cái là không chịu nổi, phải không? Cho tới nhiều khi tôi thấy tôi cười hai huynh đệ thân nhau đáo để, à, hai người thân nhau thì khen người kia cũng như chuyện khen người này, khen người kia cũng chê người này, chứ có gì đâu mà buồn. Vậy mà à, khi thân thì thân, mà nếu khen người kia chê mình cái là cũng không chịu nổi, phải không? À, như vậy thì mới thấy rằng cái bản nhã nó ngầm ở trong một cách vô lý mà nó cứ nuôi dưỡng. Bởi vậy cho nên ở đây Phật muốn nói rõ rằng cái thân này, cảnh này là tướng duyên hợp, chẳng khác nào những sợi dây xúc xích, nó từng mắt nó ráp lại với nhau vậy thôi. Thực ra nó, những cái cột xương sống mà nó từng mắt chứ gì đâu, có cái gì thiệt không? Rồi lọn trống mấy sợi dây thần kinh nó chạy vòng vòng ở trong đó, rồi nó có tản ra các nơi để có cảm giác chút ít gì đó, rồi nói mình nói gì đó. Thì mấy người làm điện chắc biết cái đó dễ lắm. Những cái điện lòn lòn ở chỗ này chỗ kia, rồi cái nó có sanh ra những cái phát điện, rồi cảm giác, rồi cái cảm giác đó mà nó biết chỗ cái thì hết cảm giác dễ thôi. Bởi vậy nên Phật nói rõ ràng nó không có cái tướng thật. Bởi vậy đây mới nói là người ngu thì nó là do chân duyên ràng dịch như vậy mà không hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích, riêng có tánh sanh ái, tức là vô nhân luận, phá hoại nghĩa xiềng xích. Nếu lìa cái lý nhân duyên ra mà nói có một cái sanh thiệt thì như vậy đó thuộc là vô nhân luận, đó là phá hoại cái nghĩa nhân duyên. Như đèn bài các tướng, xiềng xích cũng thiện cũng vậy, ấy là lìa xiềng xích, riêng lại có các tánh. Cái lý nhân duyên á, nó giống như là cái đèn mà nó hiện với các tướng, chứ nó không phải là cái sanh nè. Thì thường thường á, nhân duyên á thì nó thuộc về liễu nhân, chứ nó không phải là sanh nhân nè. Ấy là lìa xiềng xích, riêng lại có các tánh. Nói rằng như đèn bài các tướng, xiềng xích hiện cũng vậy, tức là nói cái nhân duyên đó giống như là cái đèn, nó ánh sáng đèn nó hiện ra các cái vật để trong nhà, thì cái lý nhân duyên cũng vậy đó. Ấy đó là lìa được cái nhân duyên, riêng lại có các tánh, tức là có các cái pháp riêng. Giải thích các tục số, tức là chỉ chúng sanh do nhân duyên sanh diệt như xiềng xích liên hoàn chẳng dứt. Nếu tức nhân duyên kia chống lìa xiềng xích, liền không có sanh diệt có thể được, liền đây vô sanh, một lúc phát kiến chẳng khởi, tự lìa lỗi của ngoại đạo. Chỉ dùng thuyết nhân duyên này vẫn chẳng phải phàm ngu hay hiểu, bởi vì lìa xiềng xích tức không sanh diệt, lìa xiềng xích tức không vô sanh, mê ngộ đồng đường mà dễ sanh thấy khác. Người mê, người ngộ cùng một đường mà lại mỗi người thấy khác nhau. Nếu lìa xiềng xích, tức là nhân duyên, duyên có sanh diệt thì Như Lai luận vô nhân. Nếu nói lìa cái nhân duyên mà có cái sanh diệt riêng thì đó là thuộc về Phật nói cái luận vô nhân rồi. Thì cái nói mê ngộ đồng đường mà đều có thấy, mỗi người thấy khác đó, thì giống hệt như con đường từ ở trước chùa ra ngoài cổng mà ngang cái chỗ ngã ba đó, người xây mặt ra ngoài đường, người xây mặt vào trong chùa, thì hai người đó có đồng đường không? Mà người xây mặt vô chùa thì thấy chùa, người xây mặt ra đường thì thấy ngoài đường. Như vậy đó, nếu người xây mặt vô chùa mà đi á thì sẽ tới chùa, người xây mặt ra đường mà đi á thì càng đi càng xa chùa, phải không? Như vậy đó, thì cùng một đường mà nếu do nhân duyên hợp hòa hội, mình biết nhân duyên hợp không có thực thể thì đó là ngộ. Còn nếu nhân duyên hợp mà mình cứ tưởng nó là